Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 9. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 27 tháng 12 năm 2009. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem tiếp đoạn 45 trong Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa. Thế gian nhân dân bất niệm tu thiện, lưỡng thiệt ác khẩu, vọng ngôn ỷ ngữ, tấn tật thiện nhân bại hoại hiền minh, bất hiếu phụ mẫu, khinh mạng sư trưởng. Hôm qua chúng tôi đã giảng đến đoạn này. Đối xử với cha mẹ và sư trưởng mà bất hiếu, đây là người không biết luân thường đạo lý. Chẳng những là trong đại chúng xã hội, mà trong Phật môn cũng không ngoại lệ. Phật tại trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có chỉ dạy cho chúng ta tịnh nghiệp tam phước. Phước thứ nhất chính là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không giết, tu thập thiện nghiệp. Do đây mới biết hiếu thân tôn sư là căn bản của học Phật. Con người không hiếu thuận cha mẹ, không tôn kính sư trưởng, bất luận họ học thế pháp hay học Phật pháp, họ cũng không được thành tựu. Cái đạo lý này Đại sư Ấn Quang tại trong bộ Văn Sao có nói rất nhiều. Chúng ta tu học, tâm của chúng ta phải thành kính. Tổ Ấn Quang có nói một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Chúng ta từ nơi nào tu học tâm thành kính? Chính là từ nơi thầy giáo và cha mẹ. Ở Trung Quốc, khi đứa trẻ nó chưa biết nói, chưa biết đi, khi vừa mới sinh ra thì dạy nó học những gì? Thì dạy nó học hiếu, học kính. Cha mẹ nhất định phải tận tâm mà dạy dỗ cho con cái. Xưa kia là một đại gia đình, cha mẹ và con cái, mấy đời cùng sống chung với nhau. Cho nên bậc cha mẹ trong gia đình có rất nhiều trưởng bối. Người lớn biết giữ hiếu đạo, con cháu chúng nhìn thấy, chúng nghe được thì chúng học theo. Lúc còn cháu còn nhỏ, chúng chưa biết nói, chưa biết đi, dạy dỗ chúng đắp vững nền tảng hiếu thân. Sau khi có nền tảng hiếu thân, tương lai chúng đi học thì lấy hiếu thân làm kính thầy, đó là lẽ đương nhiên. Cổ nhân có nói, thuận theo dòng nước thì chúng học rất dễ. Đối với thầy giáo có một phần thành kính, thì thầy giáo chỉ dạy cho quý vị một phần. Đối với thầy giáo có 10 phần thành kính, thì thầy giáo chỉ dạy cho quý vị 10 phần. Thầy giáo giảng dạy là bình đẳng, không có thiên vị chút nào. Thế nhưng học trò thì rất nhiều, mỗi vị học trò có được sự lợi ích cũng khác nhau. Cho nên cũng có người, họ nói rằng có người thông minh, có người ngu dốt, có người thì có ngộ tánh, có người không có ngộ tánh. Nói như vậy cũng có lý, thế nhưng không phải là hoàn toàn đúng hết. Đó đều là thuộc về duyên. Cái nhân đầu tiên chính là đối với thầy giáo thành kính, phải có tâm thành kính. Người nào đối với thầy giáo thật sự có tâm thành kính thì họ nhất định học được những gì mà thầy giáo đã dạy. Thầy giáo biết xem xét học trò, cũng là từ chỗ này mà xem xét, biết được đứa học trò nào tương lai sẽ có thành tựu. Thầy giáo không phải xem thông minh trí huệ của học trò, mà là xem tôn sư trọng đạo của học trò. Thầy giáo là xem xét ở chỗ này. Nếu là có 10 phần thành kính thì thầy giáo sẽ đặc biệt lưu ý đến, là thầy giáo để trong tâm. Bề ngoài thầy giáo vẫn giảng dạy cho các học trò đều như nhau, bài giảng đều như nhau. Thầy giáo không thể không giảng, không thể không dạy. Thế nhưng mỗi vị học trò học được mấy phần là chuyện riêng của vị học trò đó. Thì giống như trời mưa vậy, mưa rơi xuống đất là bình đẳng, Cây lớn thì hấp thụ nước nhiều, cây nhỏ thì hấp thụ nước ít, hoàn toàn đều như nhau, không có liên hệ gì với trời mưa. Thầy giáo dạy học cũng là như vậy. Thầy giáo luôn luôn hết lòng, tận tâm tận lực mà giảng dạy. Các học trò học được mấy phần, trong tâm thầy giáo cũng biết rõ. Thầy giáo cũng giảng nhiều môn học, tức là thầy giáo đặc biệt đối với các học trò giảng dạy. Thầy cũng biết rõ những học trò nào không thể tiếp nhận. Thế nhưng cũng có học trò có thể tiếp nhận thì phải hết lòng chỉ dạy. Cho nên tôn kính thầy giáo là điều rất quan trọng. Quý vị nên biết, học hỏi phải có tâm chân thành. Tâm chân thành biểu hiện đối với cha mẹ là hiếu, biểu hiện đối với thầy giáo là kính. Cha mẹ đối với ta có công ơn nuôi dưỡng dạy dỗ, ta phải nên tận hiếu. Pháp thế gian và xuất thế gian đều xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Cho nên không có hiếu đạo thì bậc thánh hiền của thế gian và Phật Bồ Tát của xuất thế gian không có nền tảng thì họ làm sao được thành tựu? Phật Pháp là sư đạo. Cho nên chúng ta phải chú tâm mà quan sát, mà suy nghĩ. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, số học trò của Ngài đi khắp nơi bốn phương tám hướng để truyền giáo. Họ truyền bá nền giáo dục của Phật Đà. Có những nơi sau 200-300 năm thì không còn nữa, thì suy diệt. Có những nơi 500-600 năm thì không còn nữa. Duy chỉ có một dòng truyền đến Trung Quốc. Sau khi truyền đến Trung Quốc thì mọc rễ nảy mầm, hoa nở kết trái, sự thành tựu còn vượt hơn ở Ấn Độ. Đây là nguyên nhân gì? Nguyên nhân chính là chư Tổ Sư Đại Đức đặc biệt chú trọng hiếu đạo, đặc biệt tôn trọng sư đạo. Nguyên nhân là ở tại chỗ này. Phật Pháp được truyền đến Trung Quốc là do Hoàng đế phái đặc sứ lễ thỉnh các bậc cao tăng Ấn Độ đến. Vì Ấn Độ cách Trung Quốc quá xa, không phải học trò của Thế Tôn đến Trung Quốc để truyền giáo, mà đặc sứ họ đến Tây Vực, tức hiện nay là Tân Cương. Tân Cương sát gần với Trung Quốc. Hoàng đế Trung Quốc lễ thỉnh họ đến, lễ thỉnh họ đến truyền giáo và tấn phong họ làm quốc sư, làm lễ thỉnh rất long trọng. Do nguyên nhân này mà Phật giáo được truyền đến Trung Quốc có nền tảng vững chắc. Đây chính là xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Ngày nay chúng ta học Phật, nếu muốn tu học Phật Pháp có được thành tựu, quý vị không thể không biết điều này. Ở chúng ta ở nhà không có tận tâm hiếu đạo, thân cận với thầy giáo không có tận tâm sư đạo, dù có tu học, dù có dụng công, dù có cố gắng như thế nào, quý vị chỉ được Phật Pháp thường thức ngoài da. Không đạt được phần tinh túy giáo dục của Phật Đà. Muốn đạt được phần tinh túy là phải nhờ vào tâm chân thành, tâm hiếu kính của mình mà lãnh ngộ. Vị thầy tuy có giảng giải tường tận nhưng quý vị nhất định phải lãnh ngộ. Cho nên bất hiếu phụ mẫu, khinh mạng sư trưởng thì họ đối với học thuật của thánh hiền họ không có cách nào lãnh hội được. Họ đối với mọi người bằng hữu vô tính, nan đắc thành thật. Trí huệ và đức năng cho đến kỹ thuật của chúng ta đều là do thầy chỉ dạy. Cho nên bậc cha mẹ và sư trưởng đối với chúng ta có ân đức rất lớn. Nếu quên ân đức của cha mẹ và sư trưởng, cũng không để trong tâm, quý vị nghĩ xem họ còn có bằng hữu hay không? Vào thời xưa, bằng và hữu có phân biệt. Bằng là bạn học, hữu là đồng chí hướng. Cho nên hữu thân hơn bằng. Hữu là chí đồng đạo hợp. Trong suốt đời, họ nhất định chăm sóc lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, có mối quan hệ mật thiết như vậy. Cái mối quan hệ này đều là từ trong hiếu thân, đều là từ trong hiếu đạo mở rộng ra. Nếu không có hiếu đạo thì không có lòng thương yêu của giữa bằng hữu và bằng hữu. Sẽ trở thành mối quan hệ gì? Thì sẽ trở thành mối quan hệ lợi và hại trong xã hội ngày nay. Đối với ta có lợi là bạn bè. Nếu đối với ta không có lợi thì trở thành người xa lạ. Vào thời xưa cũng có tình hình này, nhưng rất ít, không thấy nhiều. Trong xã hội ngày nay thì thường thấy. Cho nên người hiện nay thật là đáng thương. Chúng ta nay chúng ta đang sống xã hội này, có mấy người thật sự quan tâm chúng ta? Có mấy người thật sự chăm sóc chúng ta? Chúng ta chú tâm mà quan sát anh em, chị em, thân nhân, quyến thuộc cũng muốn xa lánh chúng ta. Huống chi là bạn bè. Trong xã hội ngày nay, sự giao dịch giữa người với người và sự giao dịch giữa quốc gia với quốc gia hầu như đều là lợi và hại, không có đạo nghĩa. Xưa kia thì nói đạo nghĩa, không nói lợi và hại. Cho nên mối quan hệ của họ duy trì được lâu dài, mối quan hệ bạn bè cũng duy trì được suốt một đời, thậm chí có thể kéo dài đến đời sau. Sự giao dịch giữa quốc gia với quốc gia cũng là như vậy. Tuy có thay đổi triều đại, nhưng sự giao dịch vẫn liên hệ từ đời này đến đời khác. Bỉ thử quan tâm, bỉ thử chiếu cố, hợp tác lẫn nhau. Ngày nay gọi là cùng sống còn cùng vẻ vang. Còn tự họ thì sao? Tôn quý tự đại, vị kỷ hữu đạo. Hai câu này là nói cá nhân họ, tức là nói họ cống cao ngã mạn. Bởi vì có ngạo mạn cho nên họ mới coi thường cha mẹ. Họ nghĩ rằng sư trưởng cũng không bằng họ, sư trưởng cũng không có giỏi như họ, không có thông minh như họ. Cho nên họ đối xử với sư trưởng có thái độ ngạo mạn. Trước kia tôi ở Đài Trung tu học, thầy Lý có nói cho chúng tôi nghe rất nhiều về chuyện này. Ở dưới quê hoặc ở nông thôn, cha mẹ đều hy vọng con cái đời sau có thể phát đạt, cải thiện đời sống trong gia đình. cha mẹ làm việc cực khổ kiếm được một ít tiền để cho con cái đi học. Lúc học tiểu học đến trung học, con cái vẫn còn biết hiếu thuận cha mẹ. Nhưng khi học đến đại học thì tâm của nó thay đổi, bởi vì nó sống ở thành thị lâu rồi thì chán chê cuộc sống nghèo nàn ở nông thôn. Bạn bè của nó cũng nhiều, không muốn cha mẹ mình gặp mặt với bạn bè của nó. Nó nghĩ rằng cha mẹ không có đi học, không có học thức. Bạn bè của nó đều có học thức, vì muốn giữ thể diện của mình cho nên không để cho cha mẹ gặp mặt với bạn bè của nó. Quý vị nghĩ xem, trong tâm của cha mẹ rất buồn. Lúc còn cái chưa đi học vẫn còn biết hiếu thuận cha mẹ, khi học thức của nó càng học càng nhiều, học thức càng ngày càng cao, thì thầy Lý có nói con mắt của nó dần dần mọc lên đến đỉnh đầu, không coi ai ra gì. Đây là nguyên nhân gì? Bây giờ chúng tôi mới hiểu rõ, vì lúc còn nhỏ đã lơ là sự giáo dục nền tảng. Khi nó lớn lên đi học, thầy giáo cũng không có giảng dạy sự giáo dục luân lý đạo đức. Hiện nay nó tiếp nhận trong trường dạy học hoàn toàn là chủ nghĩa công lợi, không có giảng dạy đạo đức. Lại còn có các bậc cha mẹ đưa con cái mình ra nước ngoài du học. Thật ra cha mẹ đã cắt đứt mối quan hệ với con cái. Con cái không còn nhận biết cha mẹ. Con cái ở nước ngoài nhiều năm không còn nghĩ đến gia đình, thậm chí đã quên lãng. Đây là đại bất hiếu. Những người như vậy còn có tiền đồ hay không? Hay sao? Những người như vậy trong xã hội có thể phát đạt hay sao? Họ không có báo ứng hay sao? Họ không tin nhân quả. Họ tự tin mình rất có khả năng. Họ chỉ chăm lo vợ con của mình. Họ không còn chăm lo gia đình nữa. Cho nên đưa con ra nước ngoài tức là đã mất đi đứa con này. Đứa con này mà có thể trở về, đó là chuyện không dễ. Đây là nói về thái độ ngạo mạn. Khổng Tử tại trong sách Luận Ngữ có nói một câu, Ngài nói được rất hay. Ngài nói có một người, giả thiết có một người học thức giỏi như Chu Công vậy. Chu Công là bậc thánh nhân, là một vị thánh mà trong tâm của Khổng Tử ngưỡng mộ nhất. Khổng Tử cũng rất muốn học theo Chu Công nhưng không có cơ hội. Mục đích thật sự của Ngài Chu Du Liệt Quốc là như vậy. Lúc đó có rất nhiều quốc gia và các chư hầu tiếp kiến với Khổng Tử nhưng không dùng Ngài. Sau cùng Ngài mới trở về quê nhà dạy học. Ngài về đến quê nhà, năm đó Ngài 68 tuổi. Ngài 68 tuổi bắt đầu dạy học, dạy hết 5 năm. Ngài 73 tuổi thì qua đời. Cho nên Khổng Tử thật sự toàn tâm toàn lực chuyên dạy học chỉ có 5 năm. Về sau Ngài trở thành Chí Thánh Tiên Sư. Chúng ta suy nghĩ xem, dù Ngài có nằm mộng cũng không nghĩ đến. Nếu lúc đó Ngài nghĩ đến thực hiện công tác giáo dục thì có thể thành đại công, lập đại nghiệp. Tôi tin rằng lúc Ngài 30 tuổi thì sẽ thực hiện công tác giáo dục như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật 30 tuổi khai ngộ, còn Khổng Tử 30 tuổi tự lập, tức là Ngài đã thành tựu học vấn. Thế nhưng mục đích của Khổng Tử là ngưỡng mộ Chu Công. Ngài cũng muốn trợ giúp cho vua một nước để triển khai chí lớn của Ngài. Tự Ngài khẳng định có lòng tin như vậy, Ngài cũng có thể làm nên sự nghiệp như Chu Công vậy. Nhưng vì không có cơ duyên. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật xuất thân là một hoàng tử, nếu Ngài không đi xuất gia kế thừa ngôi vua của phụ vương, Ngài không phải làm đệ tướng mà Ngài là làm quốc vương. Thế nhưng Phật biết rõ là một vị quốc vương dù có phát huy chí lớn của mình chỉ có thể làm lợi ích cho một nước. Thời đại của Khổng Tử và Thích Ca Mâu Ni Phật cách nhau không xa. Các nước của thời đại đó đều là nước nhỏ. Lúc đó Ấn Độ chưa có thống nhất, Trung Quốc cũng chưa có thống nhất, là thuộc trạng thái chia năm xẻ bảy. Khổng Tử là người nước Lỗ. Nước Lỗ tức là hiện nay chỉ có mấy huyện thuộc phạm vi của tỉnh Sơn Đông. Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài hy vọng cống hiến, thực hiện hoài bão lớn nhất của mình có thể vượt ngoài giới hạn quốc gia, có nghĩa là làm lợi ích cho thiên hạ, không phải làm lợi ích cho quốc gia. Cho nên Ngài cương quyết thực hiện công tác giáo dục. Ngài suốt đời đi giảng dạy, chỗ nào có duyên thì đi đến chỗ đó giảng dạy. Pháp duyên của Ngài rất rộng, mọi người đều khẳng định, phàm là ai theo học với Ngài đều khen ngợi Ngài, cho nên có rất nhiều người ngưỡng mộ và có rất nhiều người lễ thỉnh Ngài. Có nhiều quốc vương đại thần thỉnh Phật giảng kinh thuyết pháp. Các phần tử trí thức trong nhân gian cũng đến nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Họ đã nhận lời, họ đã tiếp nhận lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ nhất định là tán thán, lễ thỉnh. Cho nên dấu chân của Ngài hầu như đi khắp Ấn Độ. Ngài sinh trưởng tại vùng Hy Mã Lạp Sơn, tức là hiện nay nước Nepal. Giáo pháp của Ngài truyền đến phía nam đảo Tích Lan. Quý vị nên biết, lúc đó không có giao thông công cụ, phải đi bộ. Lúc đó Ấn Độ chia thành 5 khu vực, Đông Tây Nam Bắc Trung, gọi là Ngũ Ấn Độ. Dấu chân của Ngài thấy điều đi đến, giảng dạy suốt 49 năm. Chúng ta từ phương diện tôn giáo mà nhìn, người sáng tạo của tôn giáo đều là bậc đại thánh đại hiền. Họ giảng dạy toàn là giáo dục xã hội. Họ thật sự là bậc thánh hiền, cống hiến vô tư, không vì bản thân mình. Họ không có tự tư tự lợi, không có danh vọng lợi dưỡng. Cho nên người thế gian, người đời sau tôn xưng họ là thánh hiền. Người thế gian không làm được họ thì làm được. Người nào mà không có ý niệm tự tư tự lợi, chỉ có vài người cực thiểu số thì không có tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm thì liền nghĩ đến trong xã hội này có rất nhiều chúng sanh khổ nạn cần phải giúp đỡ. Vì sao chúng sanh lại chịu khổ chịu nạn? Nhân gần là không có tiếp nhận sự giáo dục, nhân xa là trong đời quá khứ không có trồng thiện căn. Người thế gian không biết nhân xa, chỉ biết nhân gần. Cho nên các bậc thánh hiền đối với tất cả chúng sanh khổ nạn chiếu cố được rất chu đáo, giúp cho họ phá mê khai ngộ. Tất cả khổ nạn là từ trong mê hoặc mà sanh ra. Thật sự vui sướng là từ trong học tập mà đạt được. Trong số học trò của Khổng Tử, có lẽ người vui sướng nhất là Nhan Hồi. Khổng lão phu tử thường khen ngợi, tuy cuộc sống vật chất của Nhan Hồi rất là bần khổ, nhưng cuộc sống tinh thần của Nhan Hồi thì rất vui sướng. Lúc đó cuộc sống vật chất của Nhan Hồi cũng gần như là người ăn bài, ăn mày, chỉ tốt hơn người ăn mày một chút mà thôi. Khổng Tử nói, nếu là người khác sống như cuộc sống như Nhan Hồi, chắc có lẽ chịu không nổi, nhất định là rất lo lắng buồn rầu. Thế nhưng Nhan Hồi suốt ngày đến tối nét mặt tỏ ra vô cùng vui sướng. Vì sao lại vui sướng? Vì đó là cuộc sống tinh thần. Nhan Hồi theo Khổng Tử học tập trí huệ và đức hạnh của thánh hiền. Đây là nói rõ chân chánh của sự vui sướng. Nhất định phải học tập đức hạnh của thánh hiền. Vật chất có thể đem lại cho con người được sự vui sướng hay không? Chưa chắc. Chúng ta hãy nhìn trong thế gian hiện nay, những người có ức vạn tài sản, họ có vui sướng hay không? Không vui sướng. Tôi cũng quen biết nhiều người, thậm chí họ nói với tôi rằng mỗi ngày họ phải uống thuốc an thần, nếu không uống thuốc an thần thì không thể ngủ được. Suốt ngày đến tối họ buồn rầu không yên, họ có những chuyện lo lắng quá nhiều. Có lẽ chuyện lo lắng nhất tức hiện nay gọi là gió bão tiền tệ. Mỗi ngày trong đầu óc của họ lo nghĩ lúc được lúc mất. Quý vị nghĩ xem, họ lo buồn như vậy làm sao có sự vui sướng? Cho nên họ giàu mà không vui, họ sang cũng không sướng. Thật không bằng người thế gian nghèo mà vui. Họ không có lo lắng chuyện gì. Như Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời không có lo lắng, tự ngài không có sản nghiệp, suốt đời không có xây dựng đạo tràng, nghỉ dưới gốc cây, một ngày ăn một bữa, ba y một bát. Ngài lo lắng cái gì? Ngài có được pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Pháp hỷ của ngài ở đâu? Chính là số học trò đi theo ngài. Nhìn thấy số học trò ai nấy đều có thành tựu, làm sao mà không hoan hỷ? có người khai ngộ, có người chứng quả, có người chứng quả A-la-hán, có người chứng Bồ-Tát Đạo. Ngài hoan hỷ vì giảng dạy có được thành tựu, số học trò tu học có được thành tựu. Lúc bình thường họ rời khỏi bổn sư đi khắp nơi giảng dạy cũng như thầy vậy. Thế nhưng cứ mỗi năm có thời gian 3 tháng trở về bên bổn sư trong mùa hè. Mùa hè là mùa mưa, đi khất thực không tiện lắm, phải tìm một nơi để an cư. Đây chính là hiện nay gọi là giáo dục tiến tu. Mỗi năm 3 tháng thân cận với thầy để nâng cao sự tu hành của mình. Thời gian 9 tháng thì đi giáo hóa chúng sanh. Đó là điều vui sướng nhất. Cũng là giảng dạy lẫn nhau. Điều vui sướng này người thế gian không lãnh hội được. Nhất định phải thế nhập cảnh giới thì mới lãnh hội được. Nay trong đoạn kinh văn này nói về vọng ngữ, những người tạo ác họ không thành thật thì không có tín dụng. Những người này họ tỏ ra cống cao ngã mạn, họ còn nói dối, tự mình có đạo. Tại trong Phật pháp gọi là đại vọng ngữ. Họ vì muốn hủy bán các bậc thánh hiền, họ tự mình hy vọng giành lấy mà thay thế, khiến cho quần chúng tin họ. Họ lừa gạt chúng sanh. Tại trong Phật pháp nói không có chứng đắc, mà họ nói tự mình đã chứng quả. Hiện nay trong thế gian này cũng có người nói như vậy. Vả lại cũng có những người học Phật rất tin lời họ nói. Họ nói với mọi người rằng họ là A-la-hán hay là Bồ-Tát gì đó, họ đến tái lai. Thậm chí nói họ là Phật tái lai, cũng có số tín đồ đến lại họ làm thầy. Lúc đó tôi còn ở bên Mỹ, có số đồng tu đến hỏi tôi thì tôi nói họ nói ra rồi họ có đi có vãng sanh hay không. Không có, họ vẫn còn sống. Tôi nói đó là giả, không phải thật. Trong Phật môn có một quy củ, nếu thân phận đã bộc lộ mà họ không ra đi thì đó là giả, còn như thân phận đã bộc lộ họ liền ra đi thì đó là thật. Trong lịch sử Trung Quốc có rất nhiều vị đều như vậy, hễ vừa bộc lộ thân phận thì họ liền ra đi, đó là thật. Trong Phật môn có ghi chép rất nhiều sự tích như vậy. Nếu thân phận đã bộc lộ mà họ không ra đi, đó là họ dùng lời lẽ hoang đường để mê hoặc quần chúng. Trong nhà Phật tuyệt đối không chấp nhận. Vậy thì có Phật Bồ Tát A-la-hán đến thế gian này hay không? Có. Nhưng họ tuyệt đối không bộc lộ thân phận. Họ đang trong giai đoạn thị hiện. Dù pháp duyên đã hết, họ cũng không bộc lộ thân phận. Có rất nhiều vị đều như vậy. Nhưng cũng có đặc biệt nhân duyên. Khi thân phận đã bộc lộ, quý vị muốn tìm cũng không thấy họ. Quý vị đều biết Hòa Thượng Bố Đại trong tự viện có thờ Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát là Hòa Thượng Bố Đại Ngài là người của đời nhà Tống, cùng một thời đại với Nhạc Phi. Ngài xuất hiện ở huyện Phụng Hóa, huyện Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang. Vị xuất gia này không ai biết được Ngài từ nơi nào đến huyện Phụng Hóa, Ngài họ gì, tên gì cũng không ai biết được. Trong chuyện Cao Tăng có ghi chép, không biết tên họ của Ngài là gì, cũng không biết quê quán của Ngài ở đâu, không biết Ngài sanh vào lúc nào. Chỉ thấy một vị xuất gia mỗi ngày cầm một cái túi vải lớn, hình như là đi hóa duyên vậy. Người ta cho cái gì thì bỏ vào trong túi vải, cho nên có cái tên là Hòa Thượng Bố Đại. Mọi người đều biết vị xuất gia này là Hòa Thượng Bố Đại. Lúc sắp ra đi, Ngài nói với mọi người rằng Ngài là Di Lạc Bồ Tát tái lai. Ngài nói xong thì Ngài liền ra đi. Ngài không có bệnh, Ngài ngồi xếp bằng mà ra đi. Đó là đã bộc lộ thân phận, cho nên người Trung Quốc tạo tôn tượng của Di Lạc Bồ Tát thì tạo tượng Hòa Thượng Bố Đại. Ở Ấn Độ, tôn tượng của Di Lạc Bồ Tát không phải vậy. Người Ấn Độ tạo tượng là tượng ốm, giống như tôn tượng của Quan Âm Bồ Tát vậy. Còn người Tây Tạng tạo tôn tượng của Di Lạc Bồ Tát cũng không phải như vậy, cũng không giống như Trung Quốc vậy. Cho nên người Trung Quốc tạo tôn tượng của Hòa Thượng Bồ Đại. Đó là Ngài lúc sắp ra đi nói ra. Nói rồi liền ra đi. Cho nên chúng ta phải biết thường thức này, không thể tin lời đồn thất thiệt. Chúng ta học Phật nhất định phải tuân theo kinh điển. Lúc Phật sắp diệt độ, Ngài dạy cho chúng ta tứ y pháp. Tứ y pháp này là do Tôn giả A Nan khải thỉnh. Lúc Phật sắp diệt độ thì Tôn giả A Nan hỏi Phật, lúc Ngài còn tại thế, chúng con đều y theo Ngài làm thầy. Nay Ngài không còn tại thế, chúng con y theo ai làm thầy? Thì Phật nói, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Có nghĩa là phải trì giới và không sợ chịu khổ. Sau đó Phật lại nói tứ y pháp. Y pháp bất y nhân. Pháp là gì? Là kinh điển. Không y theo người. Y nghĩa bất y ngữ. Lời nói của Phật, quý vị phải hiểu được ý nghĩa. Lời nói không có quan hệ. Nói nhiều, nói ít, nói sâu, nói cạn cũng không quan trọng. Mà quan trọng nhất là nghĩa lý. Quý vị phải hiểu được ý nghĩa của Phật nói. Câu này rất quan trọng, bởi vì Phật biết trong tương lai Phật Pháp sẽ lưu truyền trên toàn thế giới. Ngôn ngữ khác nhau, văn tự khác nhau, cần phải phiên dịch. Chỉ cần phiên dịch đúng ý nghĩa thì được rồi. Nay chúng ta tu học và cũng đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác, có câu này làm ý cứ thì không có vấn đề. Ý nghĩa nhất định phải tương ứng với trong kinh điển đã nói. Nếu không tương ứng với kinh điển thì không phải Phật nói, đó là ma nói. Cho nên lúc kết tập kinh tạng, việc này thì giao cho Tôn giả Ca Diếp và A Nan. Tôn giả Ca Diếp là truyền Thiền Tông, Tôn giả A Nan là truyền Giáo Hạ. Năm xưa Phật còn tại thế, mỗi ngày Phật giảng kinh thuyết pháp, không có ghi chép, không có kinh điển. Có kinh điển là sau khi Phật diệt độ, Tôn giả A Nan là thị giả của Phật. Mỗi lần lúc Phật giảng kinh, Tôn giả A Nan cũng có mặt. Tôn giả A Nan nghe Phật giảng kinh là đầy đủ nhất. Cho nên con người muốn hỏi Tôn giả A Nan và Thích Ca Mâu Ni Phật là anh em họ. Anh em họ tổng cộng có 8 người. Phụ thân của Thích Ca Mâu Ni Phật có 4 anh em. Họ tổng cộng có 8 người con. Thích Ca Mâu Ni Phật là anh cả. Tôn giả A Nan là em út. Tuổi tác nhỏ hơn Phật 20 tuổi. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia rời khỏi hoàng cung là năm 19 tuổi. Lúc đó Tôn giả A Nan vẫn chưa ra đời. Đến khi Thích Ca Mâu Ni Phật bắt đầu giảng kinh là năm 30 tuổi thì Tôn giả A Nan mới ra đời. Hay nói cách khác, 20 năm về trước thì Tôn giả A Nan không có nghe Phật giảng kinh. Tôn giả A Nan 20 tuổi mới xuất gia làm thị giả của Phật. Trong kinh có ghi chép Phật đã giảng kinh 20 năm mà Tôn giả A Nan không có nghe qua, thì Phật giảng lại cho Tôn giả A Nan nghe. Cho nên Tôn giả A Nan nghe giảng kinh đầy đủ nhất sau khi Phật diệt độ. Nhờ có sức trí nhớ của Tôn giả A Nan, chỉ nghe một lần thì mãi mãi không bao giờ quên mất. Cho nên đại chúng thỉnh A Nan giảng lại, và 500 vị A La Hán làm chứng minh. 500 vị A La Hán nghe Tôn giả A Nan giảng kinh chứng minh Tôn giả A Nan không có nói sai. Có phải là năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng? Chỉ cần có một vị phản đối thì phải xóa bỏ câu kinh đó, không được ghi chép thành kinh điển. Nhất định phải 500 vị đều đồng ý, không có phản đối thì được thông qua. Không phải đa số, chỉ cần một vị có nghi hoặc cũng không thể lưu lại. Đây là tiêu chuẩn của kết tập kinh tạng, để cho người đời sau có lòng tin, để cho người đời sau đối với kinh điển có thể sanh lòng tin. Tôn giả A Nan giảng lại chính là Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng, nghiêm cẩn đến như vậy. Từ đó về sau, trong Phật môn từng đời đào tạo pháp sư giảng kinh, thấy điều dùng phương pháp giảng lại, học trò giảng lại lời của thầy. Dùng phương pháp này rất có lợi ích. Sự lợi ích thứ nhất là nuôi thành thói quen khiêm tốn. Chúng ta học đạo, thái độ sự thế đối người tiếp vật, điều đầu tiên là phải khiêm tốn, nhất định không có cống cao ngã mạn. Giảng lại lời của thầy không phải là của mình. Chỉ giảng lại lời của thầy, thầy cũng giảng lại lời của thầy, đời đời tương truyền. Dùng phương pháp này học khiêm nhường, học cung kính, học buông bỏ ngạo mạn. Đồng thời đối với kinh giáo tôn trọng, đối với thầy tôn kính, đối với mình tu học đồng thời hoàn thành tam học giới định huệ, giới là quy củ, tuân theo quy củ của tôn giả A Nan đời đời tương truyền chính là trì giới không vi phạm. Sự lợi thứ hai là tu định. Lúc quý vị giảng kinh không cần chuẩn bị tài liệu, cũng không cần tìm kiếm tài liệu, vì tâm của quý vị đã định. Định đến mức độ nhất định thì đột nhiên khai ngộ, thì đã đạt đến mục đích. Sau khi khai ngộ, những lời Phật đã nói cùng với tự quý vị đã chứng đắc hoàn toàn tương đồng, gọi là Phật Phật đạo đồng, hoàn toàn như nhau. Cho nên kim Phật như cổ Phật tái lai nhất định không có khác nhau. Mục đích sau cùng của sự tu học chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cái phương pháp này ở Trung Quốc đã dùng 2000 năm. Lịch đại cao tăng đại đức xuất hiện, hàng cư sĩ tại gia học Phật cũng không ngoại lệ. Thế nhưng cái phương pháp này truyền thừa đến ngày nay thì không còn truyền nữa. Cổ nhân nói sư thừa, hiện nay thì không có sư thừa. Hiện nay giảng kinh đều có cái ý của mình trong đó. Cho nên vấn đề này thì càng ngày càng nhiều. Chân kinh càng ngày càng ít.